Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Những dấu ấn kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các thầy cô giáo. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu. Doanh nghiệp và bài toán áp lực chi phí vốn sản xuất tăng cao. Cảnh báo rối loạn tâm thần do rượu. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 21 ngày làm việc, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã thành công tốt đẹp. So với các kỳ họp cuối năm trước đây, mặc dù thời gian đã được rút ngắn đáng kể, nhưng một khối lượng công việc lớn vẫn được Quốc hội hoàn thành với chất lượng cao. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã xem xét thông qua 6 dự án luật, 13 nghị quyết, cho ý kiến với 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng của đất nước. Đó chỉ là một vài con số thống kê đáng chú ý từ kỳ họp thứ tư này. Trong cả 3 nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng, tại kỳ họp, Quốc hội đều để lại nhiều dấu ấn về đổi mới đáng chú ý. Ở lĩnh vực lập pháp, dự án luật đất đai sửa đổi được đưa ra thảo luận lần đầu đã được các đại biểu cho ý kiến hết sức sâu sắc, trách nhiệm, sát thực tiễn. Còn ở lĩnh vực giám sát, trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn kéo dài 2 ngày rưỡi, có đến 149 đại biểu đặt câu hỏi, 22 ý kiến tranh luận. Không khí nghị trường đã ngày càng sát hơn với hơi thở cuộc sống, được cử tri đánh giá cao. Quốc hội dành cả ngày để thảo luận riêng dự án luật quan trọng này. Còn với dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi, do còn nhiều ý kiến khác nhau, Quốc hội đã quyết định chưa thông qua tại kỳ họp này như dự kiến ban đầu, để cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự án luật này trước khi trình Quốc hội xem xét vào kỳ họp tiếp theo. Mục tiêu chất lượng lập pháp tiếp tục được đề cao tại kỳ họp lần này.
Với hoạt động giám sát tối cao và chất vấn trả lời chất vấn, sự thẳng thắn tranh luận của các đại biểu, trả lời của các thành viên chính phủ và điều hành của chủ tọa được đánh giá cao. Vì là kỳ họp cuối năm nên nhiều vấn đề lớn của đất nước cũng đã được Quốc hội xem xét quyết định một cách trách nhiệm. Ví dụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước đã được các đại biểu thảo luận xem xét một cách thấu đáo trước khi giao các chỉ tiêu cho chính phủ. Đặc biệt là cần phải đặt bối cảnh, kinh tế thế giới đang đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chỉ tiêu tăng trưởng 6,5%, lạm phát bình quân 4,5%. Điều này cho thấy mục tiêu ổn định kinh tế vẫn được đặt lên trên hết. Vì có ổn định thì sự phục hồi kinh tế mới đạt hiệu quả và bền vững. Việc xem xét tăng lương cơ sở cho cán bộ công chức viên chức của Quốc hội là câu trả lời thỏa đáng nhất cho băn khoăn của cử tri trước kỳ họp. Những đánh giá của đại biểu, chuyên gia và cử tri cho thấy kỳ họp đã khép lại thành công. Tuy nhiên, những việc làm tới đây vẫn còn nhiều và cần nỗ lực hơn nữa để thành công này được trọn vẹn, đảm bảo công tác triển khai được thực hiện sớm, quyết liệt, các lời hứa cam kết tại kỳ họp được biến thành hành động cụ thể. Đây là nhiệm vụ cần tập trung để các quyết sách của Quốc hội đến được với cử tri, nhân dân, góp phần lan tỏa thành công của một kỳ họp trách nhiệm đổi mới.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã dự lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại trường Trung học Cơ sở Chu Văn An. Hiện trường có 26 lớp với tổng số hơn 1.000 em học sinh. Năm học 2021-2022, nhà trường đã thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, soạn giảng, đổi mới phương pháp, phương thức tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh, đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng cho học sinh, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học để thích ứng với dịch bệnh COVID-19 và nâng cao chất lượng dạy học, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tập trung và chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các khối lớp, chú trọng đầu tư học tiếng Anh cho học sinh, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống và giáo dục toàn diện cho học sinh. Tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn đã tặng hoa chúc mừng và trao cờ thi đua của Chính phủ, tặng tập thể Trường Trung học Cơ sở Chu Văn An vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2021-2022 của tỉnh Thái Nguyên.
Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2022, cùng với các địa phương trên cả nước, nhiều đơn vị, trường học và địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các thế hệ nhà giáo, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Những năm qua, sự nghiệp giáo dục của tỉnh Thái Nguyên đã có những bước phát triển vượt bậc, đạt được những thành tựu to lớn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội. Đóng góp vào thành công chung đó phải kể đến đội ngũ thầy giáo, cô giáo, và các cán bộ quản lý giáo dục đã không ngừng nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện ngành giáo dục đào tạo Thái Nguyên có trên 26.000 cán bộ giáo viên, trong đó trên 1.300 thầy cô giáo có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đây là lực lượng quan trọng tạo ra sự chuyển biến căn bản mạnh mẽ nhất về chất lượng giáo dục đào tạo. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, bám sát chủ đề năm học mới, ngành giáo dục tổ chức hoạt động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Từ các phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương nhà giáo tiêu biểu. Nhiều nhà giáo không chỉ là tấm gương tận tụy, trách nhiệm, tinh thần vượt khó, gắn bó, tâm huyết với nghề, bám trường, bám lớp, thắp sáng tinh thần hiếu học trong các thế hệ học trò. Trong mọi hoàn cảnh, các thầy cô giáo đã luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tự nghiên cứu, bổ sung kiến thức mới để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Nhờ vậy, chất lượng và hiệu quả giáo dục tiếp tục được duy trì ổn định và từng bước được nâng lên theo thực chất bền vững. Tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trong 2 năm học gần đây của tỉnh đều đạt cao, trên 98%. Đặc biệt phải nói tới thành tích trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia những năm gần đây, Thái Nguyên luôn giữ vững ổn định với 50 giải. Kết quả này giúp Thái Nguyên có số lượng giải nhiều nhất, chất lượng giải cao nhất từ trước đến nay. Nhìn lại truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục hôm nay, chúng ta lại thêm tự hào, tự tin, vững bước trên hành trình gieo chữ và sự nghiệp trồng người. Thành tựu đạt được trong những năm qua đã và đang tạo đà thuận lợi, khí thế, niềm tin cho toàn ngành, tiếp tục vững bước trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, những ngày qua trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Thái Nguyên nói riêng, nguồn cung xăng dầu đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, có những thời điểm, một số cửa hàng kinh doanh xăng dầu bị hết hàng cục bộ. Trước thực trạng trên, Bộ Công Thương và Tổng cục Quản lý Thị trường, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn chỉ đạo lực lượng chức năng thực hiện tăng cường kiểm tra, giám sát và ký cam kết với tất cả các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hoàng.
Tại trạm dừng nghỉ Hải Đăng trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, những ngày vừa qua, lượng khách đến mua xăng dầu hàng ngày tăng lên khoảng 3 lần, còn lượng hàng bán ra có ngày tăng gấp đôi so với thông thường. Để duy trì nguồn hàng, đơn vị đã phải di chuyển quãng đường xa hơn và thời gian xếp hàng chờ được cấp hàng cũng kéo dài, nên thời điểm cung ứng bị đứt quãng. Ông Doãn Việt Anh, giám đốc điều hành trạm dừng nghỉ Hải Đăng cho biết.
Cố gắng bằng dùng mọi nguồn lực của công ty để đảm bảo cái nguồn hàng làm sao đấy cho nó tốt nhất có thể là cung ứng cho khách hàng. Làm sao để là tất cả khách hàng đến với cái cửa hàng xăng dầu đều có xăng dầu để có thể di chuyển thoát được khỏi đường cao tốc.
Trên địa bàn thành phố Phổ Yên, hoạt động cung ứng xăng dầu đang có nhiều biến động. Một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu do khó tiếp cận nguồn hàng nên đã xảy ra tình trạng hết một số mặt hàng. Nhiều người dân sinh ra tâm lý lo lắng nên đổ xô đi mua, có thời điểm xảy ra ùn tắc. Bà Nguyễn Thị Hòa, giám đốc công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Thái Nguyên cho rằng.
Ngoài cái dùng ra thì có khi người ta còn tích trữ, mang phi, mang can, rồi có khi bình thường mình chỉ bơm độ khoảng một xe độ khoảng 300 thôi. Nhưng mà thấy hiện tượng thế là người ta bơm 500, 700, 1 triệu. Đâm ra là gây ra xáo trộn ở đấy.
Là đơn vị cung ứng xăng dầu lớn nhất thị trường Thái Nguyên, công ty xăng dầu Bắc Thái cũng đã gặp phải một số khó khăn trong việc cung cấp xăng dầu để hệ thống các cửa hàng thuộc đơn vị có đủ hàng để bán cho người dân. Lãnh đạo công ty cho biết, thời gian gần đây lượng xăng dầu bán ra ở tất cả các cửa hàng đều tăng đột biến. Nhiều cửa hàng sản lượng bán ra đã tăng lên gấp đôi. Ông Phạm Kiên, phó giám đốc công ty xăng dầu Bắc Thái chia sẻ.
Trước đây thì cái hết hàng cục bộ thì nó chỉ trong cái khoảng thời gian 1-2 giờ. Nhưng thời gian vừa qua thì nó có thể kéo dài thêm. Các cái cửa hàng xăng dầu phải tăng cường nhập hàng, tăng cái thời gian bán hàng. Công ty cũng đã phải thuê thêm các cái xe vận tải để đáp ứng cái lượng hàng trong cái thời gian sắp tới. Tập đoàn cũng có những kế hoạch, có những cái phương án nhập hàng, nhập khẩu về để cung ứng cho các cái đơn vị trong ngành, trong đó có cả Thái Nguyên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, Cục Quản lý Thị trường tỉnh đã triển khai tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh xăng dầu. Qua kiểm tra, trên địa bàn tỉnh có khoảng trên 40 cửa hàng bán lẻ xăng dầu vẫn duy trì được hoạt động bán hàng bình thường. Số còn lại đều đã xảy ra tình trạng hết xăng hoặc hết dầu. Cũng có cửa hàng bị hết toàn bộ. Cục Quản lý Thị trường cũng có yêu cầu các đơn vị ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành các quy định trong kinh doanh xăng dầu. Cần chủ động nguồn hàng, đảm bảo tốt việc cung ứng, không để xảy ra việc gián đoạn, không vận chuyển, kinh doanh xăng dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đầu cơ, găm hàng, thu lợi bất chính. Ông Chu Quốc Khánh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tất cả các cửa hàng đều không có hiện tượng đầu cơ găm hàng. tích trữ hàng hóa để chờ tăng giá. Khi hết xăng hoặc hết dầu đều có báo cáo với Sở Công Thương, với Cục Quản lý Thị trường. Cục Quản lý Thị trường tiếp tục kiểm tra giám sát đối với toàn diện các hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, và nếu phát hiện thì Quản lý Thị trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Người dân hoàn toàn yên tâm vì hoạt động kinh doanh xăng dầu đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên quản lý chặt chẽ theo đúng chỉ đạo của Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời gian tới, nguồn cung ứng xăng dầu có thể sẽ tiếp tục còn gặp khó khăn, nhưng người dân cũng không nên quá lo lắng, dễ làm xáo trộn hoạt động cung ứng, có thể gây ra tình trạng thiếu xăng dầu ảo và tuyệt đối không tích trữ xăng dầu để phòng tránh tai nạn về cháy nổ có thể xảy ra.
Tiếp tục chương trình thời sự. Thực hiện chương trình giám sát kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 7 và các ý kiến kiến nghị tại nghị quyết số 42 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngày 18 tháng 11, các tổ công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi khảo sát thực tế về nội dung này tại thành phố Thái Nguyên và huyện Phú Lương. Căn cứ báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và của Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đơn vị thành phố Thái Nguyên, tổ công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đối với 7 nhóm ý kiến. Cụ thể, ý kiến của cử tri phường Phú Xá phản ánh hiện tượng xả bụi ra môi trường không qua xử lý xả về đêm của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, đề nghị có biện pháp giải quyết triệt để đối với tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống tại khu nhà 5 tầng phường Trung Thành. Kiến nghị của cử tri khu dân cư số 3 phường Trưng Vương về việc đấu nối đồng bộ hệ thống điện của khu dân cư. Phản ánh của cử tri xã Linh Sơn về tình trạng ô nhiễm môi trường gây ngập úng mỗi khi mưa và làm thay đổi dòng chảy từ hoạt động khai thác cát sỏi của công ty Lăng Hoa và công ty Hiếu Trường. Kiến nghị giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn của cử tri xã Tân Cương. Phản ánh của cử tri xã Bình Sơn, thành phố Sông Công đối với việc tự ý nắn dòng chảy thành phố Sông Công của nhà máy gạch Bắc Đại Tây Dương nằm trên địa bàn phường Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, và ý kiến của cử tri phường Quang Vinh đề nghị xem xét đẩy nhanh dự án khu dân cư Quang Trung Quang Vinh do doanh nghiệp Anh Thắng làm chủ đầu tư và dự án làm thay đổi dòng chảy suối Mò Bạch ảnh hưởng tới người dân xung quanh.
Đối với huyện Phú Lương, tổ công tác khảo sát kết quả giải quyết đối với ý kiến của cử tri xã Yên Đổ đề nghị di rời cột điện của đường dây cao thế 110 kV và trạm biến áp ra khỏi khu vực khuôn viên trường Trung học cơ sở Yên Đổ. Qua khảo sát thực tế và làm việc với các ngành chức năng, các tổ chức cá nhân liên quan, cho thấy cơ bản các ý kiến kiến nghị của cử tri đều đang được xem xét giải quyết tích cực. Tuy nhiên, một số ý kiến kiến nghị của cử tri tiến độ giải quyết còn chậm hoặc kết quả giải quyết theo báo cáo chưa sát với thực tế. Một số ý kiến kiến nghị của cử tri phản ánh chỉ đúng một phần, cần có sự giải trình thông tin của các ngành chức năng để cử tri và nhân dân nắm bắt đầy đủ. Kết quả khảo sát sẽ được các tổ công tác tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm căn cứ tại hội nghị giám sát và báo cáo trước kỳ họp thường lệ cuối năm của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Thành ủy Phú Yên vừa tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 92 để triển khai nhiệm vụ nhằm hoàn thành các mục tiêu trọng tâm năm 2022. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Yên đã thông tin về việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 trên địa bàn. Theo đó, đến thời điểm này, thành phố đã thực hiện giải ngân được 84,4 trên 84,6 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách tỉnh, đạt tỷ lệ 99,8%, giải ngân 964,3 trên 1.390 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 69,4%. Hội nghị cũng đã cho ý kiến vào việc giải quyết các nội dung liên quan đến dự án BT trên địa bàn, báo cáo quyết toán kinh phí đối với công trình dự án được thực hiện theo nghị quyết số 139 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương, kết quả thu ngân sách tiền sử dụng đất, kết quả kiểm tra việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn xã thành công, công tác khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2022, cùng một số nội dung quan trọng khác. Để hoàn thành kế hoạch năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Phú Yên thống nhất chỉ đạo các cấp ngành của thành phố tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là nâng cao hơn nữa công tác kiểm tra giám sát việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, quản lý quy hoạch trật tự đô thị trên địa bàn, đẩy mạnh hơn nữa công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch ở mức cao nhất. Thưa quý thính giả, việc cạn hạn mức tín dụng và các ngân hàng thương mại liên tục tăng lãi suất tiền gửi để huy động tiền nhàn rỗi trong xã hội đã đẩy lãi suất cho vay tăng theo. Điều này càng làm tăng thêm nỗi lo và gánh nặng cho doanh nghiệp, người vay vốn kinh doanh trên con đường tìm vốn vay cho hoạt động sản xuất nhằm phục vụ mùa kinh doanh cuối năm. Phản ánh của phóng viên Trần Trang.
Vượt qua những khó khăn từ tác động của dịch COVID-19, 3 năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập không những duy trì được quy mô sản xuất mà còn đang đầu tư mở rộng thêm một xưởng cơ khí với quy mô gần 200 tỷ đồng. Trước thách thức về nhu cầu vốn tín dụng, doanh nghiệp đã lựa chọn đầu tư theo giai đoạn, đồng thời chủ động nguồn vốn tự có để hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Ông Bùi Xuân Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thang máy Cơ khí Tân Lập nói:
"Quan trọng nhất của mình là đã có cái đầu ra dự báo từ trước và cái đầu tư của mình là nó cũng song song, nên là trong cái quá trình mà cái đại dịch nó xảy ra mà không ảnh hưởng gì đến mình, mà thậm chí mình còn có cơ hội."
Còn đối với công ty cổ phần đầu tư và thương mại TNG, trong bối cảnh thị trường xuất nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do diễn biến của tình hình thế giới và ảnh hưởng từ dịch COVID-19, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất của năm, doanh nghiệp không ngừng tập trung cơ cấu lại sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường mới mà còn chủ động có nhiều giải pháp để huy động vốn và không bị phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng. Nhờ đó, tính đến hết tháng 10, đơn vị đã về trước so kế hoạch năm gần 2 tháng. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG cho biết:
"TNG mạnh dạn là huy động cổ phiếu của các cổ đông và huy động là trái phiếu, thế cho nên TNG có vốn và sẽ đầu tư mở rộng lên. Đồng thời mình có như thế thì mình cũng chủ động để đỡ phải phụ thuộc vào vốn vay tín dụng."
Trên thực tế, việc các ngân hàng thương mại tăng lãi suất tiền gửi ngày càng cao cũng sẽ kéo theo tình trạng các doanh nghiệp khó tiếp cận nguồn vốn vay. Trong khi đó, lãi suất huy động đã tăng khá nhiều, cùng với thanh khoản hệ thống không dồi dào do ưu tiên ổn định tỷ giá và kiềm chế lạm phát, nên dự báo lãi suất cho vay sẽ tăng mạnh hơn nữa trong nửa cuối năm 2022 và sang cả năm 2023. Lãi suất tăng cũng đồng nghĩa với việc chi phí sản xuất tăng và gây áp lực lớn đối với các doanh nghiệp. Ông Nguyễn Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Đăng, nêu giải pháp của doanh nghiệp.
Cái điều hành của nhà nước là trong thời điểm này chúng ta cần phải thắt lưng buộc bụng. Ví dụ như những đầu tư mà họ mang tính chất dàn trải, đầu tư mang tính chất dài hạn thì chúng ta cũng phải phanh lại. Và chính doanh nghiệp cũng phải định vị điều đó để đầu tư làm sao đó nó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn hạn, vốn ngắn hạn. Vì khi mà lớn dung tín dụng thì chúng ta có thể đầu tư dài hạn được. Còn trong thời điểm này thì tốt nhất là chúng ta nghe các cái chế độ chính sách của nhà nước và chúng ta vận hành doanh nghiệp theo cái đó. Theo đó thì nó sẽ phù hợp hơn.
Ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên khuyến cáo các doanh nghiệp.
Điều đó thì có thể nói rằng là cũng đã làm khó khăn cho một số những cái doanh nghiệp mà đang có cái nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh, và thậm chí kể cả có những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh bình thường cũng bị khó trong tiếp cận vốn. Ngân hàng Nhà nước cũng rất mong là các cái tổ chức tín dụng, người dân cũng cân đối vốn cho phù hợp để đảm bảo cái khả năng, cái điều kiện sản xuất kinh doanh cho phù hợp với cái điều kiện vốn của mình và khả năng tiếp cận vốn của các tổ chức tín dụng.
Tuy nhiên, cũng có những doanh nghiệp chấp nhận vay vốn với lãi suất cao hơn trước đây để có vốn lưu thông cho mùa kinh doanh cuối năm và Tết Nguyên đán 2022. Đây là một thử thách, và doanh nghiệp nào có sự nỗ lực và quyết tâm quản trị tốt, tiết kiệm chi phí, nắm bắt cơ hội sẽ tồn tại và phát triển.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương nhiều mây, có mưa rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Tiếp tục chương trình thời sự là những thông tin đáng chú ý khác. Trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 6.000 hectare diện tích mặt nước ao, suối, sông hồ nuôi trồng thủy sản. Trong 10 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 14,4 nghìn tấn, bằng 84,5% kế hoạch năm, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Có được kết quả trên là do nhiều hộ dân trong tỉnh đã phát triển nuôi thâm canh, bán thâm canh, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng các giống có năng suất và giá trị kinh tế cao. Hiện nay, các cơ sở hộ nuôi thủy sản thương phẩm đang tiếp tục chăm sóc và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị cơ sở vật chất để phòng chống lụt bão, đồng thời tiến hành thu hồi đối tượng thủy sản kích cỡ thương phẩm. Để phát triển bền vững trong những năm tới, tỉnh Thái Nguyên có kế hoạch đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành thủy sản theo định hướng thị trường, thân thiện với môi trường, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, bảo tồn đa dạng sinh học, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học, an toàn xã hội, phát triển thủy sản gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và xây dựng nông thôn mới.
Ngày 18 tháng 11 tại khách sạn Crown ở thành phố Thái Nguyên, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam. Giai đoạn 2020-2022, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên triển khai mô hình sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Gáp với quy mô 60 ha ở các xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, thị trấn Sông Cầu, Đồng Hỷ, La Bằng, Phú Xuyên, Đại Từ và Tức Chanh, Phú Lương. 186 hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ một phần kinh phí mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, lưới cắt nắng, sổ sách ghi chép, tem truy xuất nguồn gốc, được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về cách chăm sóc cây chè. Theo đánh giá tại hội nghị, qua theo dõi quá trình sinh trưởng của cây cho thấy, thời gian đầu năng suất chè có bị sụt giảm, nhưng đến nay đã đạt trung bình 128 tạ trên 1 hecta, giá bán cao hơn so với sản xuất thông thường từ 20 đến 50.000 đồng 1 kg chè búp tươi. Theo hạch toán sơ bộ, mô hình sản xuất chè hữu cơ cho thu nhập 474,7 triệu đồng trên 1 hecta, tăng 119,8 triệu đồng so với sản xuất thông thường. Ngoài ra, mô hình cũng đem lại những hiệu quả tích cực về môi trường sinh thái, góp phần thay đổi tư duy sản xuất, khuyến khích bà con áp dụng phương thức sản xuất thân thiện với môi trường và hướng tới xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm. Tại hội nghị, Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận sản xuất chè hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam cho đại diện 6 tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia mô hình.
Tính đến thời điểm này, huyện Phú Lương đã trồng mới, trồng lại rừng vượt gần 70% kế hoạch năm 2022. Theo số liệu thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Lương, đến nay toàn huyện đã trồng mới, trồng lại rừng được trên 845 ha, đạt gần 170% kế hoạch năm. Trong đó, diện tích trồng cây lâm nghiệp do ngân sách huyện đầu tư 5 ha, trồng rừng gỗ lớn do người dân tự bỏ vốn trên 15 ha, trồng rừng sản xuất trong rừng phòng hộ do người dân tự trồng 17 ha, trồng rừng sản xuất do các doanh nghiệp cá nhân, người dân tự bố trí kinh phí trồng được gần 810 ha. Xã Yên Đổ là địa phương trồng rừng với diện tích lớn nhất trên 173 ha, tiếp đến là xã Yên Trạch trên 134 ha, xã Yên Lạc 83 ha, xã Ôn Lương trên 80 ha, xã Phủ Lý gần 80 ha. Các giống cây được người dân đưa vào trồng chủ yếu là keo lai, keo tai tượng, bạch đàn, cao sản, mỡ. Hiện nay, với diện tích trồng rừng sớm, bà con đã tiến hành phát cỏ đợt 1, các loại cây sinh trưởng phát triển tốt.
Lũy kế 10 tháng năm 2022, công ty cổ phần xi măng La Hiên thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc đã sản xuất và tiêu thụ được trên 635.000 tấn sản phẩm các loại, đạt trên 85% kế hoạch năm. Tổng doanh thu đạt 664 tỷ đồng, bằng 95% kế hoạch, nộp ngân sách nhà nước gần 38 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 50,5 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty bảo đảm việc làm ổn định cho trên 540 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt trên 15 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, công ty tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tiết giảm các chỉ tiêu tiêu hao năng lượng, nguyên liệu, tăng cường công tác quản trị chi phí, bảo đảm duy trì tối đa công suất thiết kế lò nung clanke, chú trọng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Từ đó phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh chủ yếu trong năm 2022 như tiêu thụ 760.000 tấn sản phẩm các loại, tổng doanh thu đạt trên 680 tỷ đồng. Thưa quý thính giả, uống rượu là một trong những nét văn hóa có từ lâu đời, do đó có thể bắt gặp hình ảnh uống rượu ở rất nhiều nơi, phổ biến nhất là ở đám cưới, liên hoan. Tuy nhiên, uống rượu thế nào cho đúng, đủ, không ảnh hưởng đến sức khỏe lại là câu chuyện cần nhắc đến, bởi đã có nhiều người lạm dụng rượu, thậm chí nghiện rượu gây ảnh hưởng tới sức khỏe và để lại những hậu quả đáng tiếc cho bản thân, gia đình và xã hội. Phản ánh về vấn đề này của phóng viên Trọng Bình.
Có mặt tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, không khó để bắt gặp hình ảnh những người đàn ông chân tay run rẩy, miệng liên tục chửi mắng, la hét. Có người một mình đi tha thần, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định. Theo các bác sĩ, đó là những biểu hiện của những người sử dụng quá nhiều rượu dẫn đến rối loạn tâm thần. Điển hình như bệnh nhân Nguyễn Gia Định ở xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên. Năm nay ông Định 66 tuổi, đã uống nhiều rượu 20 năm nay. Trong 10 năm trở lại đây, ông bị nghiện rượu. Trung bình mỗi ngày ông Định uống từ 1 đến 2 lít rượu, sức khỏe suy giảm. Ông Định thường xuyên phải nhập viện điều trị với những biểu hiện hoang tưởng, ảo giác, rối loạn cảm xúc, rối loạn hành vi. Bà Trần Thị Hạnh và ông Nguyễn Gia Định lo lắng.
Nhiều lần ông uống rượu, ông không ăn cơm, ông chỉ đi ngủ thôi. Nhiều đấy, đa số là thế. Hàng ngày ở nhà ông nhà tôi được uống rượu. Thì nếu như người ta uống thì không sao. Nhưng mà ông uống lên là ông đi cứ điên. Ông đập phá nhà cửa, ông đánh vợ con. Sợ lắm phải chạy.
Cũng tương tự là trường hợp của ông Dương Văn Chữ ở xã Tân Đức, huyện Phú Bình. Ông Chữ đã nghiện rượu hơn 10 năm nay và phải điều trị rối loạn tâm thần nhiều lần tại một số bệnh viện trong tỉnh. 3 tuần trước, ông Chữ nhập viện tại bệnh viện tâm thần tỉnh trong tình trạng rối loạn tâm thần rất nặng với những biểu hiện ảo giác, hoang tưởng, rối loạn hành vi và không thể nhận biết được người thân. Mọi sinh hoạt cá nhân của ông đều do người nhà và các điều dưỡng trợ giúp. Ông Dương Xuân Yến, anh trai ông Chữ chia sẻ.
Tôi thấy cái biểu hiện của thằng em tôi là thứ nhất là đầu óc loạn, không còn minh mẫn gì cả. Rồi đêm là cầm gậy, cầm dao, đập giường chiếu. Con người thì nó uống rượu vào thì chỉ thích đi làm thôi. Không nghĩ gì đến làm ăn rồi. Nói chung, con cái bỏ bê hết.
Theo thống kê của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên, lượng bệnh nhân mắc các bệnh tâm thần liên quan đến rượu đã tăng từ 2 đến 3 lần so với cách đây 5 năm, chiếm khoảng 40% số bệnh nhân nam điều trị tại bệnh viện. Độ tuổi trung bình từ 50 đến 60 và ngày càng được trẻ hóa. Các bệnh nhân đều có đặc điểm chung là những lao động tự do uống rượu từ 5 đến 7 năm, thậm chí hơn 10 năm. Những người này nhập viện trong tình trạng sảng rượu với các triệu chứng như lơ mơ, hoang tưởng, ảo giác và mắc một số bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, huyết áp, gan, thận và mật. Loạn thần do rượu cai không quá khó. Sau từ 2 đến 3 tuần, người bệnh có thể cắt cơn. Nếu bệnh nhân hợp tác và quyết tâm thì tỷ lệ thành công là rất cao. Tuy nhiên qua theo dõi, có đến 70% số bệnh nhân phải tái điều trị. Nguyên nhân là do người bệnh khi trở về gia đình tiếp xúc sử dụng rượu trở lại. Để tránh việc tái nghiện rượu cho các bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Thị Định, trưởng khoa Nam, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo.
Với gia đình bệnh nhân, ngay sau điều trị giai đoạn ở bệnh viện về thì những cái giai đoạn hồi phục sau khi nằm viện thì thứ nhất là với những cái trường hợp bệnh nhân có những cái nghề nghiệp không ổn định thì mình nên tạo những cái công ăn việc làm hoặc là sự quan tâm và cái sự nâng đỡ của gia đình cũng như xã hội đối với bệnh nhân. Đó cũng là một trong những cái lý do để phòng tránh tái nghiện rượu cho người bệnh sau khi đã điều trị ở tại bệnh viện về.
Việc cai nghiện rượu là một quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì của bản thân mỗi người nghiện rượu và sự đồng hành của người thân. Để không tái nghiện rượu, bản thân người nghiện cần có nghị lực và quyết tâm từ bỏ rượu, đồng thời tuân thủ chế độ điều trị và liệu pháp tâm lý theo hướng dẫn của các bác sĩ. Gia đình và xã hội cần kiên trì vận động để người bệnh từ bỏ thói quen uống rượu, không nên kỳ thị xa lánh mà cần giúp đỡ để người bệnh tái hòa nhập cộng đồng.
Mời quý thính giả nghe dự báo thời tiết các vùng trên cả nước. Thành phố Hà Nội, trời nhiều mây, sáng có lúc có mưa, sau không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Riêng khu tây bắc 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Khu vực phía đông bắc bộ, trời nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, đêm có mưa vài nơi. Riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng phía Nam, từ chiều có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Từ chiều có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ, có nơi dưới 19 độ. Nam Bộ, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Lê Nhung, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Dương Duyên, Thu Trang, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.